Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles Sheldon.
Mọi người lần lượt rời nhà thờ trong khi tiếng dương cầm vẫn còn thánh thót bản nhạc tất lễ. Một số người tụm năm tụm ba đứng bàn tán về bài giảng và lời kêu gọi vào đầu giờ nhóm của một sư Canven. Rose đang chen chân trong số những người đi ra cửa. Cô đứng dừng lại vì vừa nhìn thấy Flash đang đi về phía phòng hội. Rose gọi giật: "Felix, về chứ?" Giọng Felix lộ vẻ cương quyết: "Không, em sẽ ở lại chị Rose ạ." "Thật là điên rồ, Felix. Suy nghĩ lại đi. Em có khả năng làm được gì mà bày đặt thế?" Rose cười mỉa mai: "Nếu em vướng vào ba cái điều lẩm cẩm gì đấy của mục sư Brush, em sẽ làm cho bố nổi giận cho mà xem. Em sẽ mang lại những điều bất hạnh cho gia đình đấy. Đừng có ngu nhóc à. Những người ở Raymond mù quáng hứa nguyện và đã bị tan gia bại sản. Em thấy không? Thôi đừng bày chuyện vớ vẩn nữa. Đi về với chị nhanh lên." Rose nắm lấy tay Fliss kéo ngược ra cửa nhà thờ. "Không, không, thả tay em ra. Chị về trước đi. Em ở lại. Em muốn hứa nguyện, em sẽ hứa nguyện, nhất định em sẽ làm điều mà bất chấp kết quả thế nào, rồi chị sẽ hiểu em, Rose à." Giọng Felix run run vì cố nén xúc động. Rose lắc đầu bất lực, nhìn trân trân cô em gái của mình trong một giây. Hất mái tóc dài ra phía sau, Rose quay quắt đi, bước dần từng bước giận dữ ra phía cổng. Cô không buồn chào hỏi những người quen đang đi bên cạnh. Bà Delano bước ra tới cổng nhà thờ thì chạm mặt Rose. Bà ngạc nhiên: "Rose, con không tham gia nhóm tình nguyện của mục sư Canven sao?" "Không ạ." "Còn bà, sao bà không tham gia mà lại hỏi con?" "Bà à, con cảm thấy làm những việc đó chỉ tổ chuốc vạ vào thân. Thật là một sự ngu xuẩn hết biết. Bà biết không, ở Raymond, đám người cuồng tín đi làm những việc ngu ngốc đó bị thiên hạ cười vào mũi. Người chị bà con của con là chị Rachel ở trên đó cũng vướng vào phong trào ngu ngốc ấy. Bà có nghe chuyện của chị ấy chưa?" "Có, tôi có nghe. Rachel đang phải lặn ngụp trong gian khổ chỉ vì sự mù quáng của đức tin. Vậy bà nghĩ gì về sự kêu gọi của mục sư Canven sáng nay?" "Theo tôi, đó chỉ là một sự xúi dục gây rối loạn ở đây mà thôi. Hội thánh sẽ bị chia rẽ cho mà xem. Tôi cũng chẳng thèm hứa nguyện làm chi. Cần phải cảnh giác và tránh xa những lời dụ dỗ đường mật đó." Bà Delano vừa nói vừa đi song song với Rose ra bến xe ngựa. Rose về đến nhà, gặp ngay bố cô đứng hút xì gà bên cạnh lò sưởi. "Sao con về một mình còn Felix đâu?" ông hỏi khi Rose bước vào. Rose trả lời một cách bực bội: "Nó ở lại để dự buổi họp hứa nguyện sau giờ nhóm." Cô cởi khăn choàng đầu và đi lên lầu. Ông Sterling hỏi vói thêm: "Nó mà lại hứa nguyện à? Con nói thật không? Hứa nguyện gì nhỉ? Tiếc thật, sáng nay mình lại không đi dự nhóm được." "Sáng nay mục sư Canven Brush kêu gọi hội thánh ta thực hiện sự hứa nguyện y như hội thánh Raymond đã làm." Ông Sterling nhả điếu xì gà ra khỏi miệng, cầm vân vê giữa hai ngón tay suy nghĩ. Thế có nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi của ông ấy không, Rose?
Con chả biết. Con không quan tâm đến những chuyện ngớ ngẩn ấy. Con không tham dự.
Tại sao con không tham dự?
Lý do đơn giản, con không muốn làm người ngu sủng.
Rose vừa nói vừa lắc đầu, đi thẳng một mạch lên lầu, mặc cho ông Stalin đang đứng yên như pho tượng nhìn theo cô.
Một lúc lâu, ông đi lại phía cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc trên đường phố, xem thử Felix đã về tới chưa.
Xong, ông lại chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng, ra điều suy nghĩ mông lung.
Người hầu gái đến trước cửa mời ông dùng cơm trưa. Ông bảo, chờ Felix về rồi sẽ cùng ăn luôn thế.
Đứa hầu gái chạy biến đi xuống nhà bếp.
Rose đã thay quần áo và đi vào phòng đọc sách.
Ông Stalin vẫn cứ đi đi lại lại trong phòng. Lát sau, ông ngồi phịch xuống ghế, chống tay lên trán nghĩ ngợi.
Chợt có tiếng động khẽ. Felix vừa về tới. Cô bước vào phòng khách và đến trước mặt bố với cặp mắt đỏ hoe.
Rõ ràng cô đã xúc động mạnh trong giờ họp hứa nguyện ở nhà thờ.
Thấy Felix về, Rose rời khỏi phòng đọc sách, đi về phía cô và hỏi vồn vã tò mò.
Felix, có bao nhiêu người ở lại thế?
Khoảng 100 người.
Felix trả lời cách nghiêm nghị.
Stalin nhìn cô gái ngạc nhiên đến yên lặng hàng phút.
Felix đi về phòng riêng mình. Như bừng tỉnh, ông Stalin gọi giật giọng.
Felix, bộ con thực sự muốn giữ sự hứa nguyện sao?
Con nghĩ ba không nên hỏi con câu ấy.
Felix lại phải cúi xuống che giấu sự xúc động.
Cô chần chừ một lát.
Xin lỗi bố, sẽ ăn cơm trễ hơn và đi lên lầu thăm mẹ.
Trong phòng riêng với mẹ, Felix kể cho mẹ nghe chi tiết về buổi họp mặt hứa nguyện sau buổi nhóm sáng nay. Cô mô tả cho mẹ cô biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong buổi họp như thế nào.
Sức mạnh thuộc linh của Ngài đã làm kinh hãi nhiều người, kể cả chính cô.
Mọi người đều kinh nghiệm được sức lực mới lạ lùng từ nơi Ngài truyền sang. Cô ở trong phòng mẹ suốt cả buổi chiều.
Đêm đã dần khuya.
Felix đến phòng ăn, ăn qua loa và trở lên phòng riêng của mình, đóng cửa kín lại, bật đèn sáng lên và quỳ gối xuống cầu nguyện. Một sự thúc đẩy vô hình trong cô, nhưng cô mạnh mẽ, hăng hái và ngọt ngào đến với Chúa.
Trong tối chủ nhật đó, một sư Canven thảo luận với vợ về buổi họp hứa nguyện sáng nay. Có tiếng chuông cửa reo. Ông đi ra cửa, vui mừng reo lên.
À, chào anh Edward, xin mời vào.
Edward, một sư, một hội thánh lân cận, bước vào mỉm cười chào bà Brush.
Sau đó ít phút, bà Brush tìm lý do rút lui về phòng riêng. Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông. Họ ngồi trước lò sưởi và tỏ vẻ thích thú khi được sưởi ấm
giữa tiết trời lành lạnh này.
Canh Ven, thế là anh đã bắt đầu cuộc hành trình mới quan trọng và ý nghĩa. Tôi đã nghe được tin ấy hồi chiều nên vội vàng đến để thảo luận thêm với anh về vấn đề này. Thật cảm ơn anh, tôi rất vui mừng vì anh đã đến đúng lúc. Canh Ven đặt tay lên vai bạn mình. Anh đã hiểu điều tôi định nói không?
Vâng, tôi hiểu.
Edward nói rất chậm với vẻ suy nghĩ. Ông ngồi thẳng, hai tay đan chặt vào nhau. Gương mặt ông toát lên vẻ nhân hậu và chịu đựng. Ông nhướng mắt hướng về phía Canh Ven.
Canh Ven, tôi tin chắc ít nhiều chúng ta cũng đã hiểu nhau, phải vậy không? Tuy rằng sau khi trưởng thành, chúng ta mỗi người một ngã trên bước đường phục vụ Chúa, nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ đến nhau, phải không?
Vâng, thật cảm ơn Chúa về điều ấy. Canh Ven, nếu anh cùng những người hứa nguyện ở hội thánh anh giữ được sự hứa nguyện thì hội thánh Nazareth này sẽ có sự thay đổi lớn lắm đấy. Còn đối với hội thánh tôi hiện nay, sự hứa nguyện như thế là cả một vấn đề chứ không phải là chuyện đơn giản. Ít có ai chịu quẳng đi sự xa hoa của mình để nghiêng vai vác lấy thập giá và bước theo Chúa Giê-xu. Nói đến chuyện tử vì đạo lại càng hiếm hoi. Và như vậy, sự theo Chúa có ý nghĩa gì? Bước theo chân Ngài nghĩa là gì?
Cả hai người trăng bày cho Chúa đang trò chuyện thân tình với nhau thì thình lình có tiếng chuông cửa reo dồn dập dữ dội.
Tiếng bà Canh Ven trong phòng khách loáng thoáng với người nào đó. Bỗng bà hét lớn, mặt tái mét, xô cửa chạy về phía phòng ông Brush báo tin dữ.
Canh Ven ơi, khủng khiếp quá, ông Stalin đã tự vẫn. Thật là một tai họa cho các con gái của ông ta.
Bà xúc động đến nỗi khóc không được, chỉ nghẹn ngào.
Cái gì? Em nói sao?
Ông Canh Ven hỏi một cách thất thanh, ngỡ như mình đang nghe lầm. Ông Stalin đã tự sát bằng hai phát súng cách đây chỉ vài phút. Ông ấy đã hành động ngay trong phòng ngủ. Người hầu gái của bà Stalin vừa đến cho hay.
Tôi sẽ đến đó ngay. Edward, anh cùng đi với tôi chứ? Gia đình Stalin vốn là bạn cũ của anh phải không?
Thật rắc rối và đáng tiếc.
Vâng, tôi sẽ đi với anh.
Mặt Edward tái xanh, ông mím môi.
Canh Ven, tôi sẽ cùng đi với anh trên quãng linh trình sắp tới, sẽ làm bất cứ việc gì mà ý Đức Chúa Trời muốn tôi làm.
Trong giây phút ngắn ngủi này, Canh Ven đọc được phần nào suy nghĩ và dự tính của Edward về những điều mà ông ta sẽ làm cho Chúa.
Mục sư Canh Ven cùng Edward vội vàng chạy đến nhà Stalin trong sự chấn động tinh thần. Ngôi biệt thự sang trọng bỗng chốc hóa ra tàn tóc lộn xộn. Các phòng ở tầng trệt im lặng và trống trơn. Trên lầu người ta chạy tới chạy lui, ồn ào nhốn nháo.
Một người tớ gái chạy vội vã xuống thang lầu, mặt mày xanh xám, hớt hải. Trông thấy một sư Canh Ven và Edward vừa tới trước cửa nhà, đứa đầy tớ vội lao đến lắp bắp.
Dạ thưa ông Stalin, dạ dạ, ông chủ cháu chết rồi.
Nó bật lên khóc hu hu trong sự hoảng hốt.
Còn chị Felix đang ở trong phòng bà chủ ạ.
Nói đoạn nó chạy ngang qua phòng khách và lao vụt ra ngoài vườn.
Mục sư Canven cùng Edward tiến về phía cầu thang. Felix đang đứng thẳng thờ như người vô hồn. Thấy mục sư Canven, mắt cô chợt sáng lên. Cô chạy đến nắm chặt lấy hai tay ông. Edward đặt một bàn tay lên vai cô, tỏ niềm an ủi và cảm thông. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng và bình an ở với con trong giờ phút đau đớn và đen tối này. À, còn mẹ của con đâu rồi? Nói đến bà Stalin, ông Edward không khỏi băn khoăn. Thuở thiếu thời, ông đã quen và kết bạn với bà. Ông đã nuôi dưỡng một mối tình lãng mạn êm đềm với bà, một trong những người đẹp nổi tiếng thời bấy giờ ở xứ Camilla Rothfer. Thế nhưng, ông đã phải thất vọng vì chức vụ truyền đạo của ông không có gì hấp dẫn người đẹp bằng nhà triệu phú Stalin. Theo sự tính toán ở đời, tất nhiên người đẹp đã chọn Stalin giàu có. Tuy vậy, ông vẫn cất giữ những kỷ niệm của mối tình đầu đáng nhớ vào trong ký ức. Felix buông tay mục sư Canven, đi về phía phòng bà Stalin. Vài phút sau, cô quay lại và ra hiệu cho mục sư Canven và Edward đi đến phòng mẹ cô. Thái độ của cô bình thản lạ lùng. Sự bình tĩnh ấy khiến cho hai vị mục sư ngạc nhiên vô cùng. Đến trước cửa phòng bà Stalin, Felix mời mục sư Canven và Edward vô phòng. Trên giường, bà Stalin nằm im bất động. Rose nằm bên cạnh. Clara, đứa hầu gái mà Canven và Edward đã gặp, đang đứng khóc thút thít trong xó cửa, đầu phủ khăn kín mít. Lạ một điều, cả bà Stalin và Rose đều không khóc bi thảm gì cả. Họ chỉ im lặng, không buồn nói chuyện, nhưng vẻ mặt họ rất bình thản, ráo oảnh. Trái lại, Edward lại cảm thấy choáng váng trước sự tan tóc của gia đình Stalin. Ông vịn vào thành ghế để khỏi bị lảo đảo. Ông đang nghĩ đến lý do đem đến cái chết của Stalin. Ông chợt rùng mình, không biết chức vụ của ông và Canven sẽ ra sao trong những ngày tháng sắp tới, một khi các tín đồ quanh đây đã bị kích động. Sáng hôm sau, cảnh sát khu vực đã đến nhà Stalin. Hiện trường được canh giữ để nhà chức trách tiến hành điều tra. Có 5 phóng viên và một bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng có mặt. Đông đảo những người hàng xóm quen biết gia đình Stalin đang tụm năm tụm bảy bàn tán ồn ào ngay đầu cầu thang. Một lát sau, cảnh sát mời tất cả những người vô phận sự trong cuộc điều tra này đi ra ngoài. Còn một số người cần thiết được cảnh sát gọi vào phòng trong. Họ đang cung cấp cho cảnh sát những tin tức về cái chết của Stalin, giúp nhà chức trách điều tra làm rõ vấn đề. Khoảng 9 giờ tối Chủ nhật, ông Stalin vào phòng ngủ một mình. Độ nửa giờ sau, một phát súng ngắn và đanh vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của ngôi biệt thự đồ sộ. Đứa tớ gái từ phòng khách vội chạy vào phòng, có tiếng súng nổ. Nó kinh hoàng đưa hai tay bưng lấy mặt khi nhìn thấy ông chủ của nó đã chết, thân nằm sải trên sàn nhà. Một dòng máu tươi chảy ra từ thái dương trái của ông Stalin. Lúc đó Felix đang ở trong phòng riêng của mẹ cô, còn Rose đang ở trong phòng đọc sách. Nghe tiếng súng nổ trong phòng ông Stalin, cô vội ào đến. Nhìn thấy bố đã chết, mắt trợn ngược, đang được đầy tớ gái xốc lên trường kỷ. Cô rú lên thảm thiết, chạy ngược xuống cầu thang và lao như điên như dại lên phòng mẹ cô. Mẹ ơi, bố con chết rồi. Rose nói lảm nhảm đôi câu gì nữa đấy và ngã lăn ra ngất xỉu tại bên giường mẹ cô đang nằm. Bà Stalin ngồi bật dậy khi nghe tin động trời này, và liền sau đó bà ngã vật ra ngất liệm. Nhưng có một điều lạ lùng, bà tỉnh lại rất nhanh, sai mời một sư Canven đến. Liền sau đó bà nằng nặc đòi được nhìn mặt ông Stalin lần cuối. Đứa hầu gái dìu bà sang phòng khách và vào phòng nơi đặt xác chồng bà nằm trên trường kỷ. Bà quá đau đớn nên không khóc được. Bà nhìn trân trối vào khuôn mặt tái nhợt của chồng và vội quay mặt đi. Clara dìu bà trở về phòng riêng và cẩn thận đỡ bà nằm xuống giường. Bà nhắm mắt lại, vẫn ở tư thế nằm, hai bàn tay đan lại với nhau để hờ trên ngực. Đôi môi run run, bà cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội cho chính bà và cho chồng bà. Bà đang trải qua một cơn xúc động đột ngột và quá mạnh mẽ. Bà không đủ sức chịu đựng sự dồn nén của cơn xúc động nên chưa đầy 5 phút sau bà đã tắt hơi. Felix chết lặng người. Cô ở bên giường mẹ cũng không khóc được. Rose nằm bất tỉnh dưới sàn nhà bên cạnh chân Felix.
Hãy subscribe.